Paris, RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Minh Anh, Tú Anh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 5 tháng 6, 2012.
Tại Việt Nam, cư dân mạng kỷ niệm một năm phong trào biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông.
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2012 có thể chỉ ở mức hơn 5%, thấp nhất trong 10 năm qua.
Báo chí Miến Điện vinh danh nhà đối lập Aung San Suu Kyi, ngang tầm Tổng thống Thanh Sen.
Pháp kêu gọi Trung Quốc thả tù nhân lương tâm nhân ngày kỷ niệm mùa xuân Bắc Kinh 1989.
Bắc Kinh và Manila rút bớt tàu thuyền ở khu vực bãi đá ngầm Scarborough.
Các nước G7 họp bàn giải pháp cho khủng hoảng nợ và tình hình tài chính Tây Ban Nha.
20 nhà đối lập Nga bị câu lưu vì xuống đường chống lại dự luật hạn chế biểu tình.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Nga quay sang Trung Quốc vì nghi kỵ Tây Phương.
Trong một phỏng vấn, thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh về chủ đề bốn nhân vật cao cấp của đảng cầm quyền Campuchia có liên hệ với tội ác Khmer Đỏ.
Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, cư dân mạng kỷ niệm một năm phong trào biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông. Đúng vào ngày này năm ngoái, 5 tháng 6 năm 2011, người dân Việt Nam hai miền Nam Bắc đã nhất loạt xuống đường chống lại thái độ hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông. Những cuộc biểu tình hiếm hoi này đã gây chú ý cho dư luận quốc tế. Hôm nay, trên nhiều diễn đàn cũng như trên mạng xã hội Facebook, nhiều người đã nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ của đợt biểu tình này, đưa lại những đường link, những hình ảnh cũ và cho biết sẵn sàng tiếp tục xuống đường nếu Tổ quốc nguy biến. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, cuộc biểu tình đầu tiên ngày 5 tháng 6 năm ngoái đã diễn ra hết sức quy mô với hàng ngàn người tham dự. Đoàn biểu tình đã tuần hành trên các tuyến đường dẫn đến lãnh sự quán Trung Quốc, trong đó có những khuôn mặt từng là sinh viên tranh đấu trước đây như các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng và nhiều nhân sĩ trí thức. Trả lời RFI Việt ngữ, ông Lê Công Giàu, nguyên Tổng Thư ký Tổng hội Sinh viên Sài Gòn năm 66-67, từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền như Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, đã cho biết cảm tưởng như sau.
Cái ngày 5 tháng 6 đó là một cái kỷ niệm rất là đặc biệt. Vì cái ngày đó là chúng tôi sống lại cái không khí trước năm 75. Chúng tôi đi biểu tình để mà chống chính quyền Sài Gòn với lại Mỹ. Nhưng ngày này năm ngoái thì nó lại là cái đối tượng nó khác, đó là đảng cầm quyền Trung Quốc. Cái cuộc ngày 5 tháng 6 đó là không do chúng tôi tổ chức, mà do anh em thanh niên tự động nó làm, rồi báo nhau trên mạng. Tụi tôi lên mạng thấy cho nên là mới đi. Sau này rất nhiều anh em thắc mắc là tại sao mấy ông làm mà mấy ông không có báo, tụi tôi cùng làm, cùng đi. Nhiều người lắm á, rất nhiều người họ vẫn tiếc là không có mặt trong cái cuộc đó. Và những cái tuần sau đó thì họ có đi. Nói như thế để thấy rằng những anh em mà trong phong trào sinh viên Hồ Xuyên cũ á, rất nhiều anh em muốn tham gia cái cuộc biểu tình ngày đó. Hiện nay đó thì những cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc gặp nhiều cái khó khăn hơn so với trước đây. Bởi vì cái tình hình hiện nay nó cũng phức tạp hơn so với trước kia. Do đó là có nhiều cái trở ngại, nhiều cái khó khăn. Trước kia nếu mà sinh viên các trường đại học hay Tổng hội Sinh viên Sài Gòn muốn tổ chức biểu tình á, thì rất khó khăn nhưng mà vẫn còn có thể làm được. Còn bây giờ thì khó lắm, không thể tổ chức như là trước kia được.
Anh có thể nói cụ thể hơn không ạ?
Hồi xưa ở trường đại học đó, sinh viên có thể tổ chức hội thảo trong trường nó dễ dàng. Và cái ông khoa trưởng đó, thì ông không có ngăn cản cái chuyện đó. Nói chung là ông để cho sinh viên cũng được có những cái tự do nhất định. Từ khi có những cái cuộc mà ông hiệu trưởng cảm thấy là cái này không được, thì ông mới kêu gọi là giải tán thôi. Mà ông cũng chỉ kêu gọi là giải tán thôi, chứ ông cũng không có cái hành động gì mạnh tay. Bây giờ nó khó hơn ở chỗ là các trường đại học hiện nay thì là lực lượng sinh viên trong nhà trường đều có tổ chức đoàn thể, họ quản lý sinh viên, chứ không có sinh viên là họ tự do như trước đây. Cái ấn tượng đó là lớp trẻ đó, họ cũng sôi nổi không thua gì chúng tôi trước đây. Đó là một cái điều chúng tôi rất là mừng. Tuy rằng cái cuộc biểu tình này nó nhỏ, nó không bằng những cái cuộc biểu tình trước năm 75, nhưng mà chúng tôi cũng thấy cái sự ủng hộ của người dân đối với cuộc biểu tình này. Người ta đem nước ra, người ta cho những người đi biểu tình uống, cũng giống như hồi xưa, vân vân. Thì đó là một cái mà tôi nhớ mãi, là tôi tin rằng cái lớp trẻ, cái lòng yêu nước của họ, cho dù bất cứ trong điều kiện nào cũng không có bị giảm sút. Đó là cái điều rất đáng mừng. Chứ nếu mà Trung Quốc có những cái gây sự như thế, mà thanh niên Việt Nam, lớp trẻ Việt Nam mà lại im lặng, thì cái đó là đáng lo cho đất nước.
Dạ, xin rất cảm ơn ông Lê Công Giàu tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2012 có thể chỉ ở mức 5,2%, tức là thấp nhất trong 10 năm qua. Tại hội nghị các nhà tài trợ cho Việt Nam ở Đông Hà, một thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra nhận định tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2012 có thể chỉ ở mức hơn 5%, có nghĩa là thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng 6% hiện nay của chính phủ. Ngày hôm qua, mùng 4 tháng 6, bên lề hội nghị giữa kỳ của nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam tại thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, theo hãng tin Bloomberg, trả lời phỏng vấn của báo giới, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh đưa ra nhận định tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2012 có thể chỉ ở mức từ 5,2 đến 5,5%. Nếu điều này là hiện thực, thì đây là tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất của Việt Nam trong vòng một thập niên qua. Theo báo chí trong nước, nhận định kể trên của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư trùng với điều được Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trả lời báo giới tại hội nghị Đông Hà vào ngày hôm qua. Lời phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang chững lại. Quý một năm nay, tỷ lệ tăng trưởng chỉ còn 4%, mức thấp nhất kể từ năm 2009. Tăng trưởng trong quý II theo dự báo cũng sẽ chỉ ở mức 4,5%. Theo một báo cáo chính thức, tỷ lệ tăng trưởng toàn năm từ 6% đến 6,5% là khó đạt được. Chính phủ Việt Nam nói sẽ nỗ lực để tỷ lệ này ở mức 6%. Theo Thứ trưởng Cao Việt Sinh, tăng trưởng trong quý II sẽ có thể đạt mức 6% nếu các biện pháp kích thích tăng trưởng có tác dụng. Thứ trưởng Cao Việt Sinh nhận xét, trong hiện tại, chính phủ vẫn muốn giữ chỉ tiêu tăng trưởng 6% để chờ đợi kết quả tăng trưởng trong quý III trước khi điều chỉnh lại mục tiêu tăng trưởng toàn năm. Theo đại diện của Ngân hàng Thế giới, trong một báo cáo công bố ngày hôm qua, sở dĩ tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam sụt giảm trong những năm gần đây là do sự chậm trễ của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, cụ thể là sự yếu kém và nạn tham nhũng hoành hành trong các doanh nghiệp nhà nước, các ngân hàng và lĩnh vực đầu tư công. Trong khi đó, đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế khuyến cáo chính phủ Việt Nam cần ưu tiên kiềm chế lạm phát, tăng dự trữ ngoại tệ và thận trọng trong việc giảm lãi suất tín dụng. Điều này cũng có nghĩa là mức độ tăng trưởng kinh tế vĩ mô sẽ bị chậm lại.
Báo chí Miến Điện vinh danh bà Aung San Suu Kyi ngang tầm với Tổng thống Thanh Sen. Lần đầu tiên, báo chí chính thức Miến Điện ca ngợi lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi. Trong bài xã luận, gửi các nhà lãnh đạo đem lại hy vọng cho Miến Điện, nhật báo thân chính quyền New Light of Myanmar nhận định Tổng thống và bà Aung San Suu Kyi là hai nhà lãnh đạo nhìn xa hiểu rộng hơn chúng ta, ý thức rằng tương lai dân tộc tùy thuộc vào hai nhà lãnh đạo này. Họ sẽ phải nỗ lực chung với nhau dựa trên sự tin cậy và thông cảm. Tuy nhiên, tác giả bài xã luận cũng gián tiếp trách lãnh đạo đối lập trong chuyến viếng thăm Thái Lan tuần trước đã kêu gọi quốc tế thận trọng, không nên quá lạc quan về tiến trình dân chủ tại Miến Điện và đã tố cáo tình trạng thiếu vắng một nền tư pháp độc lập. Bài xã luận cho rằng thái độ này có thể làm cho giới đầu tư nghĩ rằng Miến Điện không phải là một nhà nước pháp quyền và do đó sẽ bỏ đi nơi khác. Cuối cùng, nhật báo thân chính phủ cũng nhắc lại sự kiện chuyến viếng thăm của dân biểu Aung San Suu Kyi tại Thái Lan đã thu hút cả một đạo binh ký giả quốc tế. Tờ báo còn nêu lên những tin đồn được gọi là đáng ngại, theo đó, Tổng thống Miến Điện đã hủy bỏ chuyến viếng thăm Thái Lan vì khó chịu trước sự kiện truyền thông quốc tế quá tập trung vào vị dân biểu đối lập này.
Pháp kêu gọi Trung Quốc thả tù nhân lương tâm nhân ngày kỷ niệm mùa xuân Bắc Kinh 1989. Ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Pháp yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Lời khuyến cáo của Paris được đưa ra ngày hôm qua nhân ngày kỷ niệm 23 năm cuộc thảm sát Tiananmen. Ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Bernard Valero tuyên bố, xin trích, Liên hiệp châu Âu tiếp tục kêu gọi chính quyền Trung Quốc chú ý đến tình trạng của những người bị bỏ tù vì tham gia vào phong trào Tiananmen 1989, đặc biệt trong khuôn khổ đối thoại nhân quyền châu Âu-Trung Quốc. Hết lời dẫn. Bên cạnh việc kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho những người tham gia vào phong trào Tiananmen hiện còn bị giam giữ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh, một lần nữa Pháp khẳng định kiên quyết bảo vệ các quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, và kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho tất cả các tù nhân lương thực. Theo Hiệp hội Đối thoại, một tổ chức bảo vệ nhân quyền Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ, hiện còn khoảng 10 người bị chính quyền Trung Quốc giam giữ vì tham gia vào các cuộc biểu tình mùa xuân 1989. Theo nhiều nhà phân tích, Bắc Kinh lo ngại chính phủ Đảng Xã hội lên nắm quyền tại Pháp sẽ đẩy mạnh các đòi hỏi về nhân quyền ở Trung Quốc. Cũng liên quan đến dịp kỷ niệm mùng 4 tháng 6, tối hôm qua cũng như hàng năm, vào dịp này tại Hồng Kông, hàng chục nghìn người đã tập hợp tại công viên trung tâm thành phố với nến trong tay xung quanh một bức tượng nữ thần dân chủ, giống như bức tượng được dựng lên cách nay 23 năm tại quảng trường Tiananmen để tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát đêm ngày 3 dạng ngày mùng 4 tháng 6 năm 1989. Hơn hai thập niên đã trôi qua, nhưng phong trào mùa xuân 1989 vẫn còn tươi nguyên trong ký ức của người Hồng Kông. Theo ban tổ chức, có đến 180.000 người tham gia buổi tưởng niệm hôm qua. Trước đó 3 hôm, các sinh viên Hồng Kông diễn lại cảnh thanh niên tuyệt thực trên quảng trường Thiên An Môn để gây áp lực với chính quyền. Từ cuối tháng 4, một triển lãm mới về biến cố Thiên An Môn tại một bảo tàng ở Hồng Kông đã đón tiếp khoảng 600 khách thăm. Cơ sở rộng 1.000m2 này là nơi duy nhất tại Trung Quốc còn lưu lại các hồi ức về mùa xuân 1989. Trong khi đó, như chúng tôi đã đưa tin, tại Hoa Lục, chính quyền kiểm soát nghiêm ngặt và đàn áp tất cả mọi biểu hiện tưởng nhớ đến vụ thảm sát của người dân. Nhiều vụ bắt bớ đã diễn ra khắp nơi, Internet bị kiểm duyệt. Tuy nhiên, bất chấp các đàn áp, nhiều người Trung Quốc vẫn tìm cách nhắc đến phong trào dân chủ 1989 với nhiều hình thức khác nhau. Theo một luật sư ở tỉnh Sơn Đông, nhiều luật sư và nhà tranh đấu nhân quyền đã quyết định nhịn ăn tại gia một ngày vào ngày hôm qua. Một diễn biến bất ngờ khác là việc chính quyền Trung Quốc kiểm duyệt chữ chứng khoán Thượng Hải trên trang mạng WeChat, bởi lan truyền đi một tin đồn cho rằng với 2.346,98 điểm, chỉ số chứng khoán Thượng Hải vào lúc mở cửa ngày hôm qua đã ngầm nhắc đến dịp kỷ niệm 23 năm ngày 4 tháng 6 năm 1989.
Bắc Kinh và Manila rút bớt tàu thuyền ở khu vực bãi đá ngầm Scarborough, thêm một dấu hiệu giảm bớt căng thẳng tại vùng biển Tây Philippines. Manila thông báo sau cuộc tham khảo song phương, Trung Quốc đã rút 2 tàu hải giám và Philippines rút 2 tàu đánh cá ra khỏi nơi tranh chấp. Theo AFP, Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay cho biết Trung Quốc đã rút 2 tàu chính phủ ra khỏi vùng bãi đá ngầm Scarborough và phía Manila đã đem 2 tàu đánh cá đi nơi khác. Philippines gọi đây là một dấu hiệu xuống thang căng thẳng, nhưng cho biết sẽ tiếp tục cuộc thương lượng liên quan đến vụ tranh chấp này, vì Trung Quốc vẫn còn tiếp tục bố trí 30 tàu cá tại khu vực, trong khi tàu đánh cá của ngư dân Philippines đã rút hết. Tình trạng xung khắc đã bộc phát vào đầu tháng 4, khi soái hạm của Hải quân Philippines chặn 8 tàu đánh cá Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của mình và chuẩn bị bắt ngư dân săn đánh hải sản trái phép, thì 2 tàu hải giám của Trung Quốc lao đến cản đường. Đề phòng xảy đến tình huống phải giao tranh, Manila đã rút chiến hạm ra khỏi hiện trường. Từ 2 tháng nay, tàu không võ trang của đôi bên tuần tiễu gần nơi tranh chấp.
Tại Trung Quốc, cái chết của người bị sát thủ Montreal giết hại gây nhiều xúc động. Như chúng tôi đã đưa tin, sát thủ Montreal, biệt danh của thủ phạm vụ giết người man dợ Lula Rocco Manota, đã bị bắt giữ ngày hôm qua tại Berlin. Tại Trung Quốc, cha mẹ của Jolene, tên của người bị sát thủ Montreal giết hại, đang chuẩn bị đi Canada để nhận hài cốt con mình. Jolene xuất thân từ một gia đình rất nghèo ở miền Trung Trung Quốc. Vụ giết người kinh hoàng này đã gây nên nhiều xúc cảm trong thế giới mạng tại Trung Quốc. Thông tin viên Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh.
Les condoléances continuent d'affluer ce mardi sur le compte microblog de la victime.
Những lời chia buồn dồn dập gửi về địa chỉ trên mạng của nạn nhân. Cho đến hôm nay, thứ ba, mùng 5 tháng 6, đã có 31.620 lời bình gửi đến phần bình luận gắn với thông điệp cuối cùng của người xấu số được đưa lên ngày 16 tháng 5. Giống như nhiều người Trung Quốc, Lin Jun có mở một trang blog trên mạng Sina Weibo, nơi anh xây dựng một cuộc đời khác dưới một tên hiệu. Đây cũng là một người thanh niên Trung Quốc công khai định hướng tình dục của mình, một điều rất hiếm có đối với người Trung Quốc. Lin Jun là một người đồng tính và anh biết kẻ sẽ giết mình. Ngày 22 tháng 4, Lin Jun đã đưa lên mạng một bức ảnh tàu điện ngầm thành phố Montreal với một khoang tàu rỗng kèm theo hàng chữ "Con tàu ban đêm ăn thịt người". Cũng chính nhờ trang này có rất nhiều hình ảnh ngọn nến nhỏ, biểu tượng của tang lễ trong thế giới mạng Trung Quốc. Tất cả những bạn bè của Lin Jun tại Đại học Vũ Hán, nơi mà người thanh niên tốt nghiệp ngành tin học vào năm 2001, đều nói rằng Lin Jun là một người bạn tốt, một sinh viên không giống người khác, thích tham gia các hoạt động văn hóa, thích hát và chơi đàn, guitar. Bác của Lin Jun thì nói rằng cháu ông là một người tử tế, thường xuyên gửi quà và tiền về cho gia đình nghèo khó của mình ở tỉnh Hồ Bắc. Lin Jun đã từng mời cha mẹ mình tới Bắc Kinh. Cha mẹ của Lin Jun đã ly dị. Hôm qua, họ vừa khẩn cấp làm xong hộ chiếu để xin visa đi Canada cùng với con gái.
Các nước G7 họp bàn giải pháp cho khủng hoảng nợ và tình hình tài chính Tây Ban Nha. Hôm nay, các cường quốc G7 bàn thảo về tình hình khu vực đồng euro nhằm tìm ra các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng nợ và những khó khăn của khu vực ngân hàng Tây Ban Nha dưới áp lực của Hoa Kỳ và Canada. Các bộ trưởng tài chính và giám đốc các ngân hàng trung ương của 7 nước công nghiệp phát triển là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Đức, Pháp, Anh và Ý sẽ hội đàm qua điện thoại vào lúc 11 giờ giờ quốc tế hôm nay. Nhiều nước ngần ngại khi nói về mục đích của cuộc hội nghị mà chưa chắc sẽ ra được một tuyên bố chung. Riêng Bộ trưởng Tài chánh Canada cho biết đó là về các quan ngại thực sự hiện nay, nợ châu Âu và sự yếu kém của một số ngân hàng. Hoa Kỳ chủ tịch G7 năm nay kêu gọi các nước châu Âu hành động nhanh chóng trong những tuần lễ tới, đặc biệt là để củng cố hệ thống ngân hàng. Trung tâm của mọi quan ngại là các ngân hàng Tây Ban Nha mà các nước châu Âu vẫn còn bất đồng về giải pháp. Các ngân hàng này cần một đợt tái cấp vốn quan trọng mà theo tờ Der Spiegel của Đức là từ 50 đến 90 tỷ euro. Tuy nhiên, chính phủ Tây Ban Nha không muốn có sự hỗ trợ của quốc tế. Người đứng đầu chính phủ Tây Ban Nha hy vọng sẽ được Quỹ Cứu Trợ Châu Âu linh động tái cấp vốn trực tiếp cho các ngân hàng đang gặp khó khăn mà không bị các định chế quốc tế kiểm soát chặt chẽ như trường hợp Hy Lạp, Bồ Đào Nha hay Ireland. Kế hoạch này được Ủy ban Châu Âu và nhiều nước ủng hộ, trong đó có Pháp, tuy nhiên vấp phải sự chống đối của Đức. 20 nhà đối lập Nga bị câu lưu vì xuống đường chống lại dự luật hạn chế biểu tình. Khoảng 20 nhà đối lập Nga đã bị câu lưu sáng nay vì biểu tình trước Hạ viện chống lại một dự án luật về việc tăng cao mức phạt vạ đối với những người tham gia cũng như người tổ chức các hoạt động phản kháng. Cảnh sát Moscow cho hãng tin Interfax biết những người này, trong số đó có ông Sergei Mitrokhin, thủ lãnh đảng đối lập Yabloko, bị câu lưu vì tổ chức một hoạt động không được phép trước Hạ viện. Còn ông Mitrokhin tố cáo trên đài tiếng vọng Moscow là cảnh sát đã hành động một cách tùy tiện. Những người biểu tình phản đối một dự án luật mà họ cho là xâm phạm quyền tự do biểu tình, thậm chí vi phạm nghiêm trọng hiến pháp Nga, được Hạ viện bàn thảo lần thứ hai vào hôm nay. Dự thảo này do đảng nước Nga Thống Nhất đang cầm quyền đưa ra, dự kiến tăng cao mức phạt đối với những người tham gia và tổ chức các cuộc biểu tình không được phép hoặc đã được cho phép nhưng làm phương hại đến trật tự công cộng. Dân biểu Gennady Gudkov của đảng nước Nga Công lý cánh trung tả cho biết nếu không cản trở được việc thông qua dự luật trên đây do đảng nước Nga Thống Nhất đang nắm đa số, thì các dân biểu đối lập sẽ nỗ lực tối đa để quá trình này bị chậm lại. Nhóm của ông đã đề nghị hàng trăm điều sửa đổi và đòi phải xem xét từng đề nghị một.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Nga quay sang Trung Quốc vì nghi kỵ Tây Phương.
Sau khi tẩy chay hội nghị G8 tại Washington, Tổng thống Nga đến Bắc Kinh như một thượng khách. Chuyến viếng thăm cấp nhà nước và tham dự thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải, những động thái biểu tượng này cho thấy Moscow chuyển hướng đồng tiến trong chiến lược an ninh. Tuy nhiên, nội tình Trung Quốc cũng là một ẩn số làm Vladimir Putin không khỏi lo âu. Theo AFP, đặt chân đến Bắc Kinh vào sáng nay, Tổng thống Nga lần lượt hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và người kế nhiệm Tập Cận Bình trước khi tham dự thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gồm Trung Quốc, Nga và bốn nước Trung Á. Theo giới phân tích, sự kiện chủ nhân Điện Kremlin từ chối tham gia thượng đỉnh G8 và NATO hồi giữa tháng 5, nhưng quyết định sang Trung Quốc dự thượng đỉnh Thượng Hải với trọng tâm an ninh cho thấy tính biểu tượng trong sự lựa chọn này. Trước khi sang Trung Quốc vào ngày hôm qua, Tổng thống Nga cũng đã nhân một cuộc gặp gỡ khác với Tây Âu qua thượng đỉnh Nga-Liên hiệp châu Âu để bày tỏ thái độ lạnh nhạt. Lãnh đạo nước chủ nhà công khai chỉ trích Liên hiệp châu Âu tại sao không thỏa mãn yêu cầu của Nga hủy bỏ visa nhập cảnh. Dự án Hiệp ước Hợp tác Kinh tế giữa hai bên cũng tiếp tục bị bế tắc sau 4 năm thương lượng, không kể những bất đồng trên hồ sơ Syria và Iran. Trong khi đó thì Nga thường xuyên ca ngợi quan hệ tuyệt vời với Bắc Kinh, bạn hàng số 1 của Moscow và luôn sát cánh với Nga bảo vệ Tehran, luôn luôn ngăn chặn mọi sáng kiến của Hội đồng Bảo an trừng phạt chính quyền Damas. Thực ra thì lý do sâu xa khiến giới lãnh đạo Nga tìm cách song hành với Trung Quốc là sức mạnh kinh tế của nước láng giềng phương Đông. Hai bên ấn định chỉ tiêu gia tăng trao đổi thương mại từ 83 tỷ đô la năm 2011 lên 200 tỷ đô la trong năm 2020. Mặc dù Nga muốn Trung Quốc nhập hàng chế biến, nhưng phía Trung Quốc chỉ thèm thuồng dầu khí của Nga và đã ký với Moscow một thỏa thuận khung khổng lồ, đặt mua 70 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm trong 30 năm tới. Vấn đề là từ khi hai bên ký thỏa ước khung vào năm 2009 đến nay, cuộc thương lượng bị bế tắc vì Trung Quốc mặc cả đòi giá thấp hơn giá bán cho châu Âu. Phó Thủ tướng Arkady Dokovic dự báo là ít có khả năng ký kết hợp đồng dầu khí nhân chuyến công du của Tổng thống Nga, vì cuộc đàm phán cuối cùng ở cấp Phó Thủ tướng hôm thứ Sáu tuần trước không đạt được kết quả nào. Tình hình kinh tế của Trung Quốc thật ra cũng không sáng sủa. Khủng hoảng tại Tây Phương và các biện pháp của Mỹ giới hạn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã tác hại đến ngành xuất khẩu của Bắc Kinh, làm giảm tỷ lệ tăng trưởng xuống dưới ngưỡng 8%, khiến cho Trung Quốc lo sợ tác hại đến ổn định xã hội. Tại một quốc gia mà trung bình mỗi 6 phút có một cuộc biểu tình chống tham ô hay đòi dân chủ, thì lời cảnh báo của Thủ tướng Ôn Gia Bảo không phải chỉ để hù dọa. Nội tình của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đang có vấn đề trong bối cảnh nhạy cảm, sắp chuyển giao quyền lãnh đạo. Tranh chấp quyền lực cá nhân trên thượng tầng lãnh đạo bằng những thủ đoạn thâm độc nhất đã giúp cho người dân thấy rõ hơn thực tài và đạo đức của những người cầm quyền. Chuyến viếng thăm Trung Quốc chắc hẳn sẽ là cơ hội để Tổng thống Nga tìm hiểu những gì đang xảy ra trong thâm cung Trung Nam Hải và đang làm cho thế giới theo dõi. Cựu Trung tá KGB hiểu rõ hơn ai hết một chế độ độc tài chỉ sụp đổ do công phá làm tê liệt từ bên trong.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với chủ đề Đến lượt Tây Ban Nha rơi vào tâm bão của khủng hoảng tài chính châu Âu, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn, đề tài là 4 nhân vật cao cấp của Đảng cầm quyền Campuchia có liên hệ với các tội ác của Khmer Đỏ. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Xin thân chào anh Phạm Phan. Thưa anh, tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ đang diễn ra tại Phnom Penh lại xuất hiện thêm những tình tiết mới. Gần đây báo chí tại Campuchia cũng như ở Úc có nói đến một hồ sơ, theo đó thì 4 nhân vật lãnh đạo cao cấp của Campuchia hiện nay có dính líu đến một số tội ác của Khmer Đỏ đang bị tòa xét xử. Vậy anh có thể cho biết rõ thêm chi tiết về những thông tin này?
Đầu tiên thân chào anh Vũ. Báo mạng Nông Minh Post số ra hôm nay 5 tháng 6 đã đề cập đến sự kiện 4 nhân vật hàng đầu của Đảng cầm quyền hiện nay tại Campuchia có liên hệ đến tội ác của Khmer Đỏ. Theo Nông Minh Post thì báo Thời Đại ở Úc cũng tường thuật sự kiện quan trọng này. 4 người bị nêu đích danh bao gồm ông Chi Sim, hiện là chủ tịch thượng viện cũng là nhân vật số 2 của Đảng Nhân dân Campuchia, ông Heng Samrin, hiện là chủ tịch quốc hội đang giữ vị trí số 3 của Đảng Nhân dân Campuchia, ông Bon Saron đang cầm đầu quân đội và thượng nghị sĩ Úc Búc Chon. Theo Nông Minh Post, 4 người này có dính líu đến vụ án 003 mà chính quyền kiên quyết phản đối, không muốn tòa án Khmer Đỏ tiến hành điều tra và mang ra xét xử với lý do xét xử đã đủ rồi, truy tố thêm có thể dẫn đến nội chiến. Trước đây khi chưa từ nhiệm viên đồng thẩm phán điều tra ở hàng dự bị mang quốc tịch Thụy Sĩ là ông Florent Kasper Ensemet đã cho rằng 4 yếu nhân của Đảng cầm quyền có biết được những tội ác xảy ra tại khu làng người Việt sống gần biên giới Campuchia do vị trí cao mà họ đang nắm giữ vào thời gian xảy ra tội ác thảm sát diệt chủng. Ở đây cần nhắc lại rằng ông Chi Sim Heng Samrin từng nằm trong hàng ngũ Khmer Đỏ sau các cuộc thanh trừng đẫm máu và dữ dội trong nội bộ đảng do Tổng bí thư Pol Pot ra tay, ông Heng Samrin bỏ trốn chạy qua Việt Nam. Báo mạng Nông Minh Post cũng nói đến chi tiết các luật sư của bị cáo Nun Chia đã sắp xếp hồ sơ để thỉnh cầu phải công khai hóa lệnh xúc tiến của thẩm phán Laurent Kasper Ensemet. Trước khi đệ đơn từ chức, thẩm phán Kasper Ensemet đã chuyển lệnh xúc tiến đến văn phòng công tố của tòa án Khmer Đỏ. Theo đó, ông Kasper Ensemet nói rằng trong quan điểm pháp lý mà ông khảo sát với vị thế một đồng thẩm phán điều tra thì 4 nhân vật Heng Samrin, Chia Sim, Úc Buôn Chon và Bon Saron có thể nằm trong quyền hạn xét xử của tòa án xử tội ác diệt chủng. Theo luật của tòa án Khmer Đỏ thì lệnh xúc tiến được thẩm phán điều tra chuyển đến cho các công tố viên sau khi thẩm phán điều tra tìm ra được những thông tin mới mà không có trong bản báo cáo đệ trình đầu tiên của bên công tố. Sau khi nhận được lệnh xúc tiến, phía công tố phải quyết định cho điều tra sự vụ liên hệ đến các chứng cứ mới. Nhật báo Thời Đại của Úc nói các sự kiện mới do thẩm phán Kasper Ensemet tìm ra được bao gồm những cuộc tấn công chủ ý nhắm vào thường dân Việt Nam khi trong tay họ không có gì để bảo vệ mạng sống. Cùng lúc đó, Khmer Đỏ thường xuyên mở các đợt tấn công vào các làng dân cư Việt ở biên giới Việt-Campuchia. Báo Thời Đại theo tường thuật của Nông Minh Boss thì đã trích dẫn các tài liệu tin cậy của tòa án Khả Mai Đỏ viết rằng bốn ông Heng Samrin, Yesim, Úc Buôn Chon và Bon Saron đã nhận được báo cáo quan trọng do quyền hạn của họ trong khu vực xảy ra những cuộc tấn công tàn bạo và phi pháp. Họ đã không ngăn chặn cuộc tấn công, do vậy đương nhiên phải có trách nhiệm liên can, chưa nói đến có phải chính họ tuân thủ chủ trương của Pol Pot tấn công thảm sát người Việt hay không.
Thưa anh, nội bộ của tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ dường như cũng bất đồng với nhau trên hồ sơ mở rộng các vụ án.
Bà Chia Lan, đồng công tố viên của Campuchia, vẫn giữ nguyên lập luận của bà từ trước đến nay, đó là không đồng ý mở thêm hai hồ sơ 003 và 004. Theo bà, việc tiến hành xét xử hồ sơ hiện nay 002 gồm ba nhân vật trọng phạm của chế độ Khmer Máy Đỏ là Nguyen Chia, Yen Sari, Khieu Samphon thì đủ rồi, không cần phải truy tố thêm. Quan điểm này tương tự quan điểm của chính quyền Campuchia. Ông Du Bùng Len, viên đồng thẩm phán điều tra của Campuchia, thì không khác gì hơn. Ông cho rằng hành động của thẩm phán Kasper Enzermatt không được công nhận bởi vì vai trò thẩm phán chưa được chính quyền đồng ý dù đã được Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm. Do đó, các công việc do ông Kasper Enzermatt tiến hành đều không hợp pháp. Các chứng cứ do ông Du Bùng Len trình bày trong vài ngày trước rất hợp lý với sự sắp xếp của chính quyền. Đó là không chấp nhận sự bổ nhiệm của Liên Hiệp Quốc vào chiếc ghế đồng thẩm phán điều tra còn trống, và vì thế những kết luận của ông Kasper Enzermatt cũng trở nên không giá trị. Trên căn bản này, hồ sơ 003 và 004 khó có thể tiến hành, đừng nói chi tới việc mang các nhân vật cao cấp của đảng cầm quyền đến tòa án để lấy lời khai hoặc làm nhân chứng.
Còn về phần chính quyền Campuchia, họ phản ứng ra sao về những thông tin này?
Anh cũng đã được biết thông tin là hồi tháng 9 năm 2009, các ông Heng Samrin, Chia Sim và Thượng nghị sĩ Úc Buôn Chon bị tòa gọi đến để cung cấp lời khai trong hồ sơ 002, nhưng họ không đến và tòa cũng không có biện pháp gì cưỡng chế theo luật. Thời gian đó, ông Khieu Kanarit, Bộ trưởng Thông tin lâu năm của chính quyền ông Hun Sen, nói các yếu nhân của đảng có thể tự nguyện ra tòa và lập trường chính quyền là họ không nên khai báo. Còn phần các viên chức tòa án bao gồm người ngoại quốc, nếu không đồng ý thì cuốn gói về nước cho được việc. Sau cùng, các diễn biến chung quanh sự kiện này cho thấy, một khi bên công tố quyết định bao gồm các thông tin mới vào trong cuộc điều tra, hai hồ sơ 003 và 004, thì tất nhiên bên dân sự sẽ có thêm người thân của nạn nhân tham gia. Tuy nhiên, từ trước đến nay, các thẩm phán điều tra người nước ngoài rất khó thi hành phận sự của họ liên quan đến hai hồ sơ nói trên. Trường hợp hồi năm ngoái, khi đồng công tố viên Andrew Kelly muốn đưa thông tin liên hệ đến hai hồ sơ 003 và 004 ra trước công luận, thì ông đã bị ngăn chặn phải im tiếng.
Xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phạn.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Tại Việt Nam, cư dân mạng kỷ niệm một năm phong trào biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông.
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2012 có thể chỉ ở mức hơn 5%, thấp nhất trong 10 năm qua.
Báo chí Miến Điện vinh danh nhà đối lập Aung San Suu Kyi ngang tầm Tổng thống Thanh Sen.
Pháp kêu gọi Trung Quốc thả hết tù nhân lương tâm nhân ngày kỷ niệm mùa xuân Bắc Kinh 1989.
Bắc Kinh và Manila rút bớt tàu thuyền ở khu vực bãi đá ngầm Scarborough.
Các nước G7 họp bàn giải pháp cho khủng hoảng nợ và tình hình tài chính Tây Ban Nha.
20 nhà đối lập Nga bị câu lưu vì xuống đường chống lại dự luật hạn chế biểu tình.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Nga quay sang Trung Quốc vì nghi kỵ Tây Phương.
4 nhân vật cao cấp của đảng cầm quyền Campuchia có liên hệ với các tội ác Khmer Đỏ. Thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Cựu kẻ thù Việt Nam có thể lại trở thành bạn của Hoa Kỳ là tựa đề một bài nhận định đăng trên nhật báo Công giáo La Khoa số ra hôm nay. Ngoài hồ sơ tìm hài cốt lính Mỹ bị mất tích trong chiến tranh Việt Nam, chuyến viếng thăm cảng quân sự Cam Ranh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho thấy quan hệ giữa hai quốc gia thù nghịch đang được hâm nóng lại trước sự gia tăng sức mạnh kể cả trong lĩnh vực quân sự của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á.
Theo bài viết, hồ sơ lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, còn có tên gọi là MIA, vẫn là một trong những vấn đề nhức nhối nhất đối với Washington trong quan hệ với Hà Nội. Nhưng chuyến đến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, chính quyền Việt Nam đã đồng ý cho mở rộng thêm 3 khu vực tìm kiếm mới. Các khu vực này bao gồm một địa điểm nơi có một chiếc máy bay Mỹ bị bắn hạ tại miền Trung Việt Nam và một địa điểm khác gần với biên giới Lào và Campuchia được cho là có một lính Mỹ bị mất tích. Hơn 35 năm sau, khi cuộc chiến đã kết thúc, hồ sơ MIA đối với phía Mỹ ngày càng trở nên cấp bách, vì với thời gian, hài cốt các lính Mỹ có nguy cơ sẽ tan rã trong đất. Bài viết nhắc lại, các cuộc thương thảo về hồ sơ MIA đã được bắt đầu vào những năm 1982-1983, và các cuộc tìm kiếm chung đã được bắt đầu vào cuối những năm 1980. Theo thống kê, hơn 400 hài cốt lính Mỹ đã được mang về nước kể từ sau khi chấm dứt xung đột. Chiến tranh Việt Nam đã để lại nhiều đau thương cho cả hai phía, gần 58.000 lính Mỹ thiệt mạng, 400.000 về phía Nam Việt Nam và 900.000 về phía Bắc Việt Nam. Bài viết cũng nhận định rằng chuyến viếng thăm Việt Nam cũng trùng hợp ngày đáng nhớ tại Washington. Cách đây 3 ngày 50 năm về trước là ngày Mỹ bắt đầu tham chiến vào Việt Nam, Tổng thống Mỹ Obama nhấn mạnh rằng cuộc chiến này là một trong những chương đau xót nhất trong lịch sử đất nước. Ông cũng cho rằng đây cũng là nỗi nhục quốc gia và cách thức mà đất nước đã đối xử với những cựu chiến binh khi họ trở về. Cùng lúc này, Tổng thống Mỹ đã dự trù trước việc rút quân chiến đấu ra khỏi Afghanistan từ đây cho đến năm 2014. Ký ức chiến tranh Việt Nam xảy ra vào lúc mà Hoa Kỳ liên tục có các động thái hòa giải với cựu kẻ thù. Mặt khác, Hà Nội cũng rất cần đến sự ủng hộ của Mỹ trong khu vực và rất muốn tăng cường hợp tác quân sự với Washington. Tuy nhiên, ông Leon Panetta, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rõ rằng, mối quan hệ hợp tác này, qua việc đã ký kết một thỏa thuận vào năm 2011, sẽ còn phụ thuộc một phần vào vấn đề nhân quyền. Chính quyền Mỹ không có ý định bán vũ khí cho Việt Nam, trong khi việc vi phạm nhân quyền vẫn còn đang tiếp diễn. Thế nhưng, vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng đã bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Giải thích vì sao có sự xích lại gần nhau hơn của hai cựu thù này, La Khoa cho rằng mọi chính sách địa chính trị của Mỹ tại châu Á đang có sự biến đổi do sự bành trướng ngày càng mạnh của Trung Quốc trên lĩnh vực kinh tế cũng như quân sự. Gia tăng sự hiện diện của Mỹ trong khu vực là nhằm để cản đà bước tiến của Trung Quốc. Bởi vì sự ổn định tại vùng Đông Nam Á hiện đang bị đe dọa do nhiều vụ tranh chấp lãnh thổ, cảng Cam Ranh của Việt Nam trong một tương lai không xa có thể sẽ giữ một vai trò cốt yếu trong kế hoạch tái triển khai quân từ đây đến năm 2020 cho một số lượng lớn các hạm đội Mỹ về hướng châu Á-Thái Bình Dương. Bài báo cho biết, một bộ phận sẽ được đặt tại Úc và một bộ phận khác sẽ có mặt tại Singapore. Vì vậy, Việt Nam có thể giữ vai trò cân bằng trong kế hoạch tái triển khai rộng lớn này của Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng tại khu vực châu Á, Lê Mông đưa độc giả đến với Trung Quốc nhân tưởng niệm 23 năm sau vụ thảm sát Thiên An Môn vào năm 1989. Nếu như chính quyền Bắc Kinh vẫn đang ra sức kiểm soát mọi ý định tổ chức lễ tưởng niệm, thì tại Hồng Kông một quyển sách ghi lại các cuộc phỏng vấn cựu thị trưởng Bắc Kinh vào thời điểm đó đang làm xôn xao dư luận.
Chris Petrolecki, tác giả bài viết Sự phục hồi phong trào Thiên An Môn không thành vẫn ám ảnh chính quyền Trung Quốc, cho rằng một lễ tưởng niệm diễn ra trong thầm lặng, trong sự trống vắng. Chính quyền Bắc Kinh vẫn kiểm soát chặt chẽ giới truyền thông, mọi ý định hành động tụ tập đáng ngờ dù là nhỏ nhất, và nhất là mọi cá nhân có ý định tổ chức lễ tưởng nhớ các nạn nhân. 23 năm đã trôi qua kể từ vụ quân đội đàn áp phong trào đòi dân chủ của sinh viên học sinh, làm thiệt mạng hàng trăm hay hàng nghìn người, nhưng năm nay lễ tưởng niệm diễn ra trong bầu không khí kỳ lạ, hiếm khi nào cảm giác chênh vênh lại được cảm nhận rõ nét như thế. Kể từ khi cơ quan quyền lực chóp bu của Đảng Cộng sản Trung Quốc gặp phải nhiều phiền toái vì các vụ Bạc Hy Lai và vụ Nhà Ly Khai, luật sư mù Trần Quang Thành đào thoát thành công khỏi nơi quản thúc để lánh nạn tại Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh. Hơn nữa, vào thời điểm chuyển giao quyền lực quan trọng, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đánh dấu kết thúc kỷ nguyên Hồ Cẩm Đào và mở ra một kỷ nguyên mới cho ông Tập Cận Bình. Lại xảy ra một vụ tai tiếng khác, viên trợ lý của Thứ trưởng phụ trách an ninh chính phủ bị bắt giam do bị nghi ngờ làm gián điệp cho Mỹ. Nhiều thông tin nhạy cảm có lẽ đã được cung cấp cho phía Hoa Kỳ, theo như lời xác nhận của một nguồn tin giấu tên. Bên cạnh đó, tranh luận úp mở về tính cần thiết cải cách chính trị còn góp phần nuôi thêm hy vọng về một sự đổi thay. Chris Petrolecki cho biết một cuộc biểu tình được tổ chức hôm 29 tháng 5 vừa qua đã thoát được tầm kiểm soát của công an. Những người biểu tình đã đến trước tòa án huyện Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến để đòi xem xét lại bản án ngày 4 tháng 6, mà vào thời điểm đó được cho là chống cách mạng. Đồng thời, những người biểu tình này còn đọc bản kiến nghị ủng hộ cải cách dân chủ của ông Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Trung Quốc, được xem là thủ lĩnh của phe ủng hộ cải cách trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, theo nhận xét của ông Trương Mẫn, nhà chính trị học thuộc Trường Đại học Nhân dân tại Bắc Kinh, việc thực hiện cải cách chính trị hay cho hồi phục lại sự kiện Thiên An Môn không phải là điều dễ làm, bởi lẽ, xin trích, không dễ dàng gì tìm được một thời điểm thích hợp để thực hiện. Đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, chẳng khác gì với việc sát thêm muối vào vết thương, vì vậy cứ tiếp tục chẳng nên làm gì cả. Trong khi đó, tại Hồng Kông, vào đầu tháng 6 này, một quyển sách ghi lại các cuộc đối thoại giữa ông Trần Hy Đồng, cựu thị trưởng Bắc Kinh năm 1989, bị bắt năm 1995 về tội tham nhũng và được trả tự do vào năm 2006 vì lý do sức khỏe, và Bảo Phát, nhà phát hành, đang gây xôn xao dư luận. Le Monde cho biết, quyển sách này bị cấm phát hành tại Trung Quốc. Theo nội dung quyển sách, ông Trần, được xem là người theo phe cứng rắn, bày tỏ sự hối tiếc vì đã có quá nhiều nạn nhân. Nhưng, theo nhận xét của nhà xuất bản, xin trích, cần phải nhìn thấy rõ là ông Trần vẫn duy trì quan điểm phản đối sự xáo trộn và rằng ông ta vẫn khăng khăng xem quyết định đã cử quân đội đến là đúng đắn. Hết lời trích. Cũng theo tác giả quyển sách, ông Trần đã tỏ ra rất giận dữ về việc ông ta bị đem ra làm vật tế thần. Thế nhưng, theo ông Bảo Phát, tác giả quyển sách, trong bất cứ trường hợp nào, điều đó cũng xác nhận rằng việc điều động quân đội đã được thực hiện, không tuân thủ theo pháp luật và điều lệ của đảng. Cũng xin nói rõ là Bảo Phát chính là con trai của ông Bảo Đồng, thư ký của cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Tử Dương, bị buộc phải thôi chức sau sự kiện Thiên An Môn 4 tây tháng 6 năm 1989. Tuy nhiên, theo nữ nhà báo Cao Vũ, người từng bị ông Trần Hy Đồng xem là kẻ thù số một, thì cựu thị trưởng Bắc Kinh có vai trò tích cực trong vụ đàn áp phong trào. Cô cho rằng, chính bản báo cáo của ông này gửi lên Quốc hội đã tạo ra động lực cho mọi hành động thanh trừng tiếp theo vụ Thiên An Môn và đưa ra phán quyết chống cách mạng được dán cho những ai bị nghi ngờ đã tham gia phong trào. Dù sao đi chăng nữa, việc ông Trần Hy Đồng, một người theo phe cứng rắn, lại giữ khoảng cách với vụ thảm sát cũng biểu lộ rằng, đó là một sự công nhận hiển nhiên rằng năm 1989 là một vết đen trong lịch sử đảng. Đây chính là lời nhận xét của nhà nghiên cứu Trung Quốc học người Pháp Jean-Philippe Bézard. cho một tạp chí kinh tế hôm nay, Thanh Hà trình bày đề tài, đến lượt Tây Ban Nha rơi vào tâm bão của khủng hoảng tài chính châu Âu.
Tạp chí kinh tế.
Cơn bão tài chính châu Âu từ Hy Lạp đang thổi tới sát gần Tây Ban Nha. Madrid là trọng tâm cuộc điện đàm giữa các bộ trưởng tài chính của nhóm G7 ngày hôm nay, vào lúc mà đồng euro so với đô la rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6 2010. Đâu là nguồn gốc của khủng hoảng Tây Ban Nha? Tại sao Tây Ban Nha nhất quyết từ chối kế hoạch trợ giúp của quốc tế? Và liệu châu Âu có đủ sức để cứu một nền kinh tế có trọng lượng như Tây Ban Nha hay chăng? Nền kinh tế lớn thứ tư trong khối euro, lớn thứ năm trong Liên hiệp châu Âu và đứng thứ tám trên toàn thế giới đang bị đe dọa. Điều gì sẽ xảy tới nếu như Tây Ban Nha mất khả năng thanh toán nợ hay phải rút khỏi eurozone? Cán cân thương mại và ngân sách nhà nước của chính quyền Madrid cùng đang bị thâm hụt nghiêm trọng, khác hẳn với trường hợp của Nhật Bản cũng đang bị nợ nần chồng chất. Thế nhưng nước Nhật luôn trong thế xuất siêu và Tokyo có thể trông chờ vào khoản tiết kiệm dồi dào của người dân xứ Hoa Anh Đào để tài trợ các công trình chi tiêu của nhà nước. Tây Ban Nha không có được hai lợi thế đó. Thông thường thì để giải quyết thâm hụt cán cân thương mại, một quốc gia có thể quyết định phá giá đồng tiền, thế nhưng đối với một thành viên trong khu vực của đồng euro như Tây Ban Nha thì đó là điều không tưởng. Trong phiên giao dịch ngày 30 tháng 5 vừa qua, chỉ số chứng khoán tại Madrid đã rơi xuống đến mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2003. Trước đó vài ngày thì 16 ngân hàng của Tây Ban Nha cùng với 8 tỉnh thành đã bị hạ điểm tín nhiệm. Theo thẩm định của Viện Tài chính Quốc tế IIF được công bố hôm 21 tháng 5, ngành ngân hàng Tây Ban Nha trong tài khóa 2012-2013 bị thua lỗ 260 tỷ euro và có thể cần được rót thêm đến 60 tỷ vốn để tránh bị vỡ nợ. Hơn 8% các khoản tín dụng của ngân hàng Tây Ban Nha đã cấp bị coi là những khoản nợ xấu. Đấy là một mức kỷ lục. Thế nhưng đáng lo ngại hơn nữa là có tới 60% nợ khó đòi đang bị chôn vùi trong khu vực địa ốc Tây Ban Nha. Hiện tại thì các ngân hàng nước này đang ngồi trên một núi nợ tương đương với 184 tỷ euro đã được dùng để đầu tư vào nhà đất. Kể từ đầu cuộc khủng hoảng địa ốc năm 2008 tới nay, Madrid đã phải ra tay để cứu vãn tổng cộng là 8 ngân hàng khỏi bị phá sản. Gần đây nhất thì nội các của ông Mariano Rajoy đã bơm thêm 23 tỷ chỉ để cứu Bankia, ngân hàng lớn thứ tư trên toàn quốc. Đau đầu hơn nữa là Tây Ban Nha đang phải đi vay của quốc tế với lãi suất 10 năm là trên 6,5% để rồi bơm tiền cho các ngân hàng. Trong khi đó, hiện tại như chúng ta đã biết, thì chính phủ Đức được phép vay tín dụng với lãi suất rất thấp là 1,5%. Cái khác biệt về lãi suất giữa Đức với Tây Ban Nha như vậy là 5 điểm, và khoảng cách spread ở mức 5 điểm như thế là tín hiệu đầu tiên báo trước cơn giông tố tương tự như những gì đã xảy tới với Hy Lạp, Ireland hay Bồ Đào Nha khi chính quyền các nước này đã phải cầu cứu Bruxelles và Quỹ Tiền tệ Quốc tế hỗ trợ.
Một dấu hiệu khác cho thấy lo ngại đang tập trung vào ngành ngân hàng Tây Ban Nha đó là trong tháng 4 năm 2012, các nhà đầu tư đã chuyển hơn 66 tỷ euro ủy thác trong các chương mục ra nước ngoài. Theo Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha thì đây là một kỷ lục chưa từng thấy kể từ khi thống kê tài chính này được sử dụng vào năm 1990. Chỉ mới năm ngoái, trung bình mỗi tháng ngành ngân hàng Tây Ban Nha nhận thêm hơn 5 tỷ euro từ các nhà đầu tư ngoại quốc. Bài toán nan giải đang đặt ra với Madrid là khi ngành ngân hàng gặp khó khăn thì chính phủ phải can thiệp bằng cách bơm thêm vốn cho ngân hàng. Điều đó có nghĩa là nợ công Tây Ban Nha trong tương lai không xa sẽ tăng thêm nữa và bản thân Tây Ban Nha sẽ bị hạ điểm tín nhiệm, tức là sẽ lại càng khó huy động vốn và sẽ phải trả lãi suất với giá còn cao hơn so với hiện nay, trong lúc tăng trưởng kinh tế thì vẫn vắng bóng.
Nói cách khác thì Tây Ban Nha tương tự như Hy Lạp hay Ireland, Bồ Đào Nha trước đây đang bị dồn vào chân tường. Vấn đề đặt ra là quốc gia này bảo đảm đến 12% GDP của toàn khối euro, trong lúc cả Hy Lạp, Ireland, Bồ Đào Nha cộng lại mới chỉ tạo ra có 6% tổng sản phẩm nội địa. cho toàn khối. Điều này giải thích vì sao Brussels hôm 30 tháng 5 đã ngỏ ý muốn giúp Madrid tìm ra một ngõ thoát, nhưng trái với chờ đợi, chính quyền của Thủ tướng Rajoy đã khước từ nhà ý của Ủy ban châu Âu. Không ai có thể phủ nhận nhu cầu huy động rất nhiều vốn của các ngân hàng Tây Ban Nha, nhưng câu hỏi đặt ra là châu Âu đề nghị những gì và tại sao Madrid lại từ chối bàn tay mà Brussels đã chia ra? Để trả lời hai câu hỏi này, bà Isabelle Enos, phó giám đốc cơ quan tài chính B Capital, một chi nhánh của ngân hàng Pháp BNP Paribas, phân tích.
L'aide serait vraiment profitable pour l'État espagnol. Maintenant, l'État a montré aux institutions européennes qu'ils avaient mis en place un certain nombre de.
Sự hỗ trợ của châu Âu sẽ rất có lợi cho Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chính quyền Madrid đã chứng minh với cộng đồng quốc tế là quốc gia này đã có nhiều nỗ lực để cải tổ và lành mạnh hóa tài chính công cộng. Tây Ban Nha cũng phải cải cách lại hệ thống ngân hàng sau khủng hoảng về địa ốc, bởi vì những khó khăn trong ngành bất động sản đã tác động dây chuyền đến ngành ngân hàng. Theo tôi, chính phủ Tây Ban Nha muốn chủ động trong tiến trình cải cách. Nếu như Madrid phải ngửa tay vay tiền của châu Âu hay quỹ tiền tệ quốc tế, thì các định chế này sẽ đòi hỏi Tây Ban Nha phải cải cách một cách triệt để hơn. Điều đó có nghĩa là sẽ gây khó khăn hơn cho ngành ngân hàng, cho tư nhân và cho bản thân chính quyền của Thủ tướng Rajoy nữa. Đương nhiên, cộng đồng quốc tế khi chấp thuận hỗ trợ tài chính cho một quốc gia thì luôn đòi hỏi ở quốc gia đó một số những bảo đảm. Có nhiều khả năng là hiện tại Tây Ban Nha muốn tự giải quyết khủng hoảng, nhưng cũng có thể là về lâu, về dài, Madrid sẽ phải hướng tới các định chế châu Âu hay quỹ tiền tệ quốc tế, bởi vì nhu cầu huy động vốn cho ngân hàng Tây Ban Nha rất lớn. Nhưng đó là chuyện sau này.
Cũng xin nhắc lại, kế hoạch cứu nguy Ireland, Bồ Đào Nha và Hy Lạp theo thứ tự đã lên tới 85 tỷ euro, 78 và 292 tỷ, trong khi đó chỉ là ba nước nhỏ của khu vực đồng euro. Vậy thì nếu như phải cứu nguy Tây Ban Nha, gói hỗ trợ sẽ phải lớn hơn rất nhiều. Câu hỏi đặt ra là liệu Brussels cũng như IMF sẽ phải huy động đến bao nhiêu vốn để cứu nổi một ông khổng lồ như là Tây Ban Nha? Khi chúng ta biết rằng để huy động được 85 tỷ vốn cho Ireland hay là 292 tỷ cho Hy Lạp, thì các bên đã mất rất nhiều tháng để thương lượng và thuyết phục các thành phần trong đại gia đình châu Âu. Cho tới nay thì các thành viên còn lại của khối euro vẫn bất đồng về các khoản đóng góp cho quỹ bình ổn tài chính châu Âu cũng như là cơ chế bình ổn châu Âu sau này, về việc phải chia sẻ gánh nặng để cứu những mắt xích yếu kém nhất trong dây chuyền euro. Thêm một yếu tố thứ nhì khiến Madrid đã từ chối hảo tâm của Brussels và IMF là vì thực tế cho thấy bản thân Tây Ban Nha hoàn toàn có khả năng bơm tiền để tiếp sức cho khu vực của ngân hàng, bởi lẽ tỷ lệ nợ công so với GDP của Tây Ban Nha hiện mới chỉ là 68% và thấp hơn rất nhiều so với nhiều thành viên còn lại trong khối euro, kể cả so với trường hợp của nước Pháp hay của nước Đức. Xin nhắc lại là tỷ lệ nợ công của Đức hiện nay tương đương với 81% GDP của quốc gia này. Điều đó có nghĩa là Madrid hoàn toàn có thể vay thêm nợ để rồi tiếp tục tiếp sức cho ngành ngân hàng. Tại thượng đỉnh của nhóm G8 ở Washington vừa qua, tân Tổng thống Pháp François Hollande cũng đã nêu lên kịch bản huy động quốc tế để hỗ trợ tài chính cho Tây Ban Nha, nhưng Thủ tướng Rajoy đã từ chối hướng tới giải pháp này. Rồi cuối tháng 5, đến lượt Ủy viên châu Âu đặc trách về hồ sơ kinh tế lần đầu tiên cũng nêu lên khả năng là Brussels có thể hỗ trợ Madrid để cứu nguy hệ thống ngân hàng của Tây Ban Nha, và một lần nữa thì Madrid đã gạt bỏ nhã ý của Brussels.
Cụ thể hơn, Ủy ban châu Âu đề nghị hai giải pháp, một là gia hạn thêm một năm cho Tây Ban Nha để hoàn thành mục tiêu giảm bội chi ngân sách xuống còn 3% GDP. Giải pháp thứ nhì là thành lập một liên minh ngân hàng trong số 17 nước sử dụng đồng euro để các ngân hàng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Theo quan điểm của châu Âu, đây là giải pháp tốt nhất vì sẽ không gây thêm gánh nặng cho ngành tài chính công cộng của Tây Ban Nha. Hiếm một nỗi là đề xuất của Brussels còn phải được Berlin chấp nhận. Đến nay, Thủ tướng Đức Merkel luôn phản đối việc Đức phải chia sẻ gánh nặng với các nước đang gặp khó khăn.
Tây Ban Nha liệu có thể đơn phương thoát khỏi khủng hoảng hay không? Một số các nhà phân tích cho là không, bởi lẽ để cứu vãn được ngành ngân hàng cũng như là một số các tỉnh thành hay các vùng đang bị đe dọa vỡ nợ thì chính quyền trung ương sẽ phải bơm thêm khoảng từ 75 cho đến 90 tỷ euro vào các định chế này. Đây là một khoản tiền tức là tương đương với 8% GDP của toàn quốc, vào lúc mà tăng trưởng đang ở số âm, huy động được từ 75 đến 90 tỷ euro không phải là chuyện dễ. Bài học của Hy Lạp và Bồ Đào Nha cho thấy là càng chần chừ bao nhiêu trước khi đến phòng bệnh thì căn bệnh lại càng ăn sâu bấy nhiêu. Sự chậm trễ tìm thuốc điều trị chưa hẳn là thượng sách. Nhưng câu hỏi kế tiếp là làm thế nào mà một quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng vào bậc nhất trong khối euro là Tây Ban Nha lại lâm vào tình trạng đen tối như hiện nay? Có lẽ tất cả đã bắt nguồn từ chỗ kinh tế của nước này tập trung quá nhiều vào một lĩnh vực duy nhất, đó là nhà đất. Trong giai đoạn đầu những năm 2000 thì Tây Ban Nha đã từng được coi là một trong những quốc gia trong khu vực đồng euro có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế vững chắc nhất ở mức độ trung bình là từ 3 cho đến 4% mỗi một năm. Thành tích đó có được chủ yếu là nhờ vào khu vực địa ốc. Mọi người còn nhớ rằng ở vào thời kỳ cực thịnh thì Tây Ban Nha xây nhà tương đương với khối lượng nhà cửa được xây dựng tại Pháp và Đức cộng lại. Để so sánh thì chúng ta cũng cần biết rằng dân số của Pháp và Đức cao gấp 3 lần so với dân số của bản thân Tây Ban Nha. Nhưng núi có cao bao nhiêu cũng không thể chọc đến trời, quả bóng địa ốc Tây Ban Nha được thổi phồng lên mãi thì cũng có ngày bị vỡ, và hậu quả là hiện có khoảng 1 triệu căn hộ còn chưa có người mua. Vấn đề kế tiếp là khủng hoảng địa ốc của Tây Ban Nha đã kéo theo hệ thống ngân hàng nước này vào vòng luẩn quẩn. Với đồng tiền chung châu Âu, Madrid đã có thể đi vay tín dụng với lãi suất thấp hơn so với trường hợp mà Tây Ban Nha phải đem uy tín của chính mình để thuyết phục các chủ nợ. Nhờ hiện tượng tiền rẻ đó mà ngành địa ốc ở nước này lại càng được thổi phồng lên cho đến lúc đã quá xa rời với thực tế. Hiện tượng bong bóng địa ốc và lãi suất thấp đã khiến cho các ngân hàng Tây Ban Nha bất cẩn khi cấp tín dụng cho tư nhân. Để đến ngày nay, theo thẩm định của nhiều tập đoàn tài chính, thì nợ khó đòi của Tây Ban Nha ước tính lên đến từ 150 cho đến 200 tỷ euro, và nguy hiểm hơn cả là chỉ có khoảng độ 25% số nợ khó đòi của các cái ngân hàng được coi là có thể được bảo đảm. Nghĩa là trong trường hợp mà các ngân hàng Tây Ban Nha không đòi được nợ, thì các chủ nợ của ngân hàng Tây Ban Nha sẽ trắng tay.
Hiện tại, giá nhà đất tại Tây Ban Nha tiếp tục đổ dốc với mức độ trung bình là từ 12 đến 14% một năm. Hậu quả là những người đi vay lãi ngân hàng để mua nhà nay đang trông thấy tài sản của họ bị thu hẹp lại, và thậm chí là trị giá căn nhà đã mua còn thấp hơn so với khoản nợ mà họ đã phải đi vay để có được căn hộ đó. Nói cách khác, tương tự như khủng hoảng subprime ở Hoa Kỳ năm 2007-2008, mối lo ngại lớn nhất đối với các ngân hàng Tây Ban Nha là liệu họ phải làm gì với khoản nợ khó đòi 200 tỷ euro nếu như tư nhân không có khả năng thanh toán.
Khi hoạt động địa ốc sụp đổ thì cả nền kinh tế Tây Ban Nha đổ dàn theo, tỷ lệ thất nghiệp đang từ 8% năm 2007 đã nhảy vọt lên thành gần 25% ngày nay. Gần như một nửa thanh niên dưới độ tuổi 26 không có việc làm. Tổng sản phẩm nội địa của Tây Ban Nha năm nay thấp hơn đến 5 điểm so với hồi năm 2008. Tỷ lệ nợ công so với GDP đang từ chưa đầy 40% năm 2007 được đẩy lên tới 74% vào cuối năm 2012, cán cân chi thu nhà nước đang từ thế thặng dư nay bị thâm hụt đến 8% so với GDP. Để khắc phục được những khó khăn nội bộ thì Madrid đã tìm cho mình một hướng đi, đó là cắt giảm chi tiêu công cộng tối đa với hy vọng lấy lại được uy tín của các chủ nợ, và như thế Tây Ban Nha sẽ tiếp tục được hưởng lãi suất thấp để rồi dồn mọi nỗ lực vào đầu tư, qua đó tìm lại con đường tăng trưởng. Mặt khác thì các chính quyền liên tiếp của Tây Ban Nha cũng đã không ngừng cởi trói cho thị trường lao động để giải quyết thất nghiệp. Mức lương tối thiểu tại Tây Ban Nha là 640 euro một tháng, tức là chỉ bằng phân nửa so với ở Pháp. Trên cả hai điểm này, phải nói là Madrid đã đi theo con đường được Berlin vạch ra. Hiểm nổi là cả hai giải pháp đó cùng không giúp cho các doanh nghiệp Tây Ban Nha nâng cao khả năng cạnh tranh để thúc đẩy xuất khẩu. Sức mua của các hộ gia đình cũng đã không tăng vì đồng lương sụt giảm đã làm mãi lực của các hộ gia đình giảm theo, hậu quả trực tiếp là GDP của Tây Ban Nha sút giảm, trong lúc mà số người thất nghiệp thì liên tục gia tăng, kèm theo đó là những căng thẳng về phương diện xã hội. Nói một cách khác thì mọi người cho rằng Tây Ban Nha sớm muộn gì cũng sẽ bị kéo vào tâm bão khủng hoảng tài chính của châu Âu.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của đài RFI Việt ngữ. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của anh Vũ, một tạp chí khoa học sẽ tiếp nối chương trình. Trọng Thành nói về các bệnh tật liên quan đến hệ thần kinh tiêu hóa và hệ vi khuẩn đường ruột. Tạp chí được thực hiện với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Texas. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.